Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài giảng.
首先讲一下这
Trước
个
hết hãy
关
nói
于
về
天
vấn
赋
đề
的问
thiên
题。
mục hay là thiên nhãn.
在我们这个修炼界
Trong giới tu luyện của chúng ta,
有许多人呢，知道有很多
nhiều
功
người
能
biết
存
rằng
在。
có rất nhiều quyền năng công đang tồn tại.
特别是
Nhất là khi hỏi về
关于我们这个人呢，
nếu chúng
能不
ta
能看到
con
另
người
外一
có
空
thể
间
nào trông thấy
里
các
存
sinh
在的
mạng
一些个
và
生
nhân
命
vật
啊、
hiện hữu
物
trong
体
các
啊
空间khác không?
这些事情啊，在社会上也很吸引
Trong
人，
xã hội, những
是
thứ
吧？
này rất thu hút người ta.
很多人呢
Rất nhiều
对这个
người
东西
đam
很
mê
追求。
theo đuổi những thứ này.
下面呢，我们就讲一讲，
Kế
是
đến
吧？
hãy nói về thiên mục là gì?
什么是天目和它的结构？
Và cấu trúc của nó như thế nào?
我们所说的这个天目啊，
Thiên mục mà chúng ta nói đến.
当然，我顺便呢，我先讲一下，
Thật ra hãy để tôi đi
关
xa
于这个
một
另
chút
外空
và
间
nói về
这个
danh
说
từ
法啊，
các chiều khác
因为这
hay
个
các
问
không
题
gian
呢，涉
khác.
及的，
Vì câu hỏi này liên quan
是
đến
比
những
较
điều có khuynh hướng mang lại
容易引起人的这个
nhiều ý kiến khác nhau của mọi người.
不同的这个想法，是吧？有些人呢，可能不太相信。
Có người có lẽ
那
không
么我
thật
们就
sự
讲
tin
一讲
chúng.
啊。
Vậy
现在
nói
在
về
我
khoa
们
học
科
tân
技界
thời
对
này
这个另
đây,
外空间
nghĩ
内，
về các cõi không gian khác
大
như
家
thế
知道
nào?
ạ，一个最普
Quý vị
遍
biết
的
đó, sự
认
hiểu
识
biết
啊，
thông thường nhất
就
là
是
cái
人
mà
们
người ta
讲的
gọi
四
là
维空
chiều
间，
không gian thứ tư.
是吧？当然，他这个四
Dĩ
维空
nhiên,
间的认识
chiều
啊，
không gian thứ tư
和我
này
们所
như
说这个
họ
空间
hiểu
还不一样，
khác giới
但
không
是呢，
gian mà
它
chúng ta
毕
nói
竟
tới.
是吧，
Nhưng tóm
已
lại
经啊
là
开
họ
展这
nghiên
方
cứu
面的
rất
研
nhiều
究，
theo đường lối này.
à，所以有的这个。美国科学家提出啊，还
Một
不
nhà
止
khoa học
四维
người
空
Mỹ
间，
lưu
他
ý
认为
rằng
有11维
không
空
chỉ
间
không
存
gian
在。
bốn chiều, nhưng ông ta tin tưởng rằng có không gian đến 11
一
chiều.
个苏联的科学家呀，他已经明
Một
确
nhà
的
khoa
提
học
出，
người Nga đã
说
khẳng
他
định
认为，
chắc chắn rằng theo quan điểm
这个
của
宇
ông
宙是
ta,
大爆炸
nếu
形成
vũ
的，
trụ được
那
tạo
么在
nên
那一
do
瞬
vụ
间
nổ
不可能
lớn,
只炸出
thì
一个
không
虚
thể
空的，
nào ngay thời điểm đó,
啊，
tiếng nổ
很
chỉ
可能
tạo
有
nên
其
được một
他的
空
这个
gian, thời gian duy nhất,
时空的存在。
dường như nó còn
他
có
的
các
理论
không
呢，
gian,
他
thời
基本上
gian
也
khác
是他认
nữa.
为啊。
Giả thuyết của ông ta
这个
dựa
应该
trên
有二
các
十
cuộc
几
nghiên cứu
个
của ông
不
ta
同的时
thì
空
có đến hơn
同时
20
存
không
在，
gian thời gian khác nhau
也
hiện
就是
diện
说呢，
cùng
已
một
经
lúc.
明确的
Đó
指
để
出
nói
了，
là
除
người
了
ta
我
đã
们
chắc chắn
现有
khẳng
人
định
类社
rằng
会所存在
ngoài
的
không
这个
gian
时
vật
空之外，
chất mà
还
nhân
存
loại
在
đang
着
sống
另
xa
外的物
cũng
质
còn có
时
các
空，
không gian, thời gian vật chất khác nữa.
是吧？也就是说，不管你
Đó để
是
nói là
哪个
bất
空间
kỳ
的
không
存
gian
在，
vật chất
它
nào
都
quý vị
有物
xem
质
xét,
存在，
tất cả
它
đều là
都不
các
是什
vật
么
chất
幻
có
想
thật,
啊、缥
chứ
缈的
không
东
phải
西啊，
là các thứ ảo
是
giác
吧？虚
hay
幻的
phù
东西，
du
不是这
hay
样。
là các thứ tưởng tượng.
那当
Nó
然
không
了，
phải
在我
như vậy.
们这
Dĩ
个修
nhiên
炼界
trong
啊，对
giới
这个
tu
东
luyện
西
của
呢，
chúng
就是
ta về
肯
vấn đề
定
này
明确。
rất là khẳng định
我
và
们
rõ
认为就
ràng.
是有另外的空间的存在，
Chúng tôi tin tưởng
而
rằng
且
có
这个
sự
空
hiện
间的
hữu
存在
của
形式
các
呢，
cõi
我们
không
也
gian
看得很
khác.
清楚，
Hơn
是吧？
nữa, chúng
我
tôi
同
còn
时
thấy
同
được
地
các
存在
nhận
的这
thức
种
của
规律
những không
形
gian
式，
đó
也
thật
有
rõ
横向
ràng.
的、
Những
纵
không
向的，
gian
还
đó
有许多
đồng
单
thời
元
hiện
形
hữu
式
cùng
的
lúc
tồn
và
tại，对
cùng
整个
nơi
宇宙
và cũng có các không gian theo chiều ngang,
一个
chiều
阶段，
dọc và cũng
就
có
像
các
我们
cõi trời
现
biệt
在
lập nữa.
人们
Toàn
的
thể
语
vũ
言
trụ này bao gồm một
所
cấu
看
trúc
到的
thật
这
là
种
phức
景
tạp.
象，
Nó
这
không
个
phải
景
là
观，
hình ảnh mà chúng
啊，
ta nhìn
里
thấy
面
bằng mắt
广
vàng,
阔的
tức
天
là
空，
một bầu trời rộng
有
bao
无
la
数的
với
星
vô
星，
số thiên hà
有无数的
và
星
vô
星，
số tinh tú.
啊，就这
Chỉ
么
đơn
简
giản
单，
vậy
就是
sao?
这样。
Nó không giống vậy
空
đâu.
间的结构
Cấu trúc
本身
bên
就是
trong
复杂
của
的。
các không gian và chính nó cũng rất là
我可
phức
以给大
tạp.
家举个具体例子。
Tôi có thể cho quý vị một thí dụ.
你比如说呀、啊，我们人呐、啊、都有
Mọi
这
người đều có một
个一个身体，
cơ thể
而这个身体呢，
và cơ thể
都
này
是由
có
无
vô
数
số
的
tế
肉
bào
体细
xương
胞
thịt
构成的，而这个细胞呢，
và các
却
tế
是
bào được
由
tạo thành do sự sắp
无
xếp
数
của
的
vô số
分
các
子
phân tử
是吧排列成的。而这个分子呢，又
và
是
tới
由
phiên
无
các
数
phân
的
tử
原
được
子
tạo bởi sự
排列
sắp
成
xếp
的。
của vô
而
số các
原子
nguyên
组
tử
分裂之后呢，里边有无
và
数
sau
的
vụ phân
是吧
hạt nhân
这
nguyên
个分
tử
子啊、原
bên
子核
trong
啊、
nó
中
có
子
vô
啊。
số các âm điện tử nhân nguyên tử
再
từng
往下
đoạn
追查
tử
下去呢，
đi vào
是
chi
吧？
tiết
到
hơn
了
nữa người
我们
ta
这
sẽ
个
có các
化
hạt
学啊、
quark
中
và
微
các
子
hạt
啊。
neutrino.
当然，它离这个物质
Dĩ nhiên,
最
những chất này còn
本源
rất
的物
xa
质啊，
vời
是
với
最
các
微
chất
小
liệu
的物
nguyên
质，最
thủy,
是基础
tức
本
là
源。
các chất liệu vi tế
và
nhất
离那个
và
我们
các
现
nguyên
在的
tố
科学
nguyên
啊，
thủy của vật
离
chất.
它
Khoa học hiện
那很
nay
远
của
的，
chúng ta
要
còn
想认
cách
识
nó
它，
rất xa
那可
để
不是
hiểu
一个
được
很短
nó,
的历史
không
时期
phải
的
là
历史。
đề tài của một chu kỳ lịch sử
也
ngắn
就是说
ngủi.
呢，
Đó để nói rằng chúng
从
ta
未有
chưa
追
tìm
查
ra
到
được
最
các
小的
chất
物质
vật liệu
本
nguyên
源。
thủy nhỏ nhất.
但是呢，从现在这
Từ
个
sự hiểu
所
biết
认
hiện
识到的
tại về vật
这
chất,
个状这个情况来看
chúng
呢，
tôi thấy rằng có một số
我们
chất
都
liệu
就是有的物质啊，我们讲啊，是吧？原
như
子
là
核，
nhân nguyên tử,
甚至于这个
hay là ngay cả các hạt quark và hạt neutrino ở một trạng thái mà chúng ta không thể nào quan sát chúng bằng kính hiển vi được. Chúng ta chỉ biết được sự hiện hữu của nó qua các cách đo lường đặc biệt, họ không thấy được suốt hình dạng gì của nó hết. Nhưng với những gì đang có, hiện nay các nhà khoa học có thể nghiên cứu các phân tử và nguyên tử bằng kính hiển vi. Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Trong không gian vật chất mà con người đang sinh sống, các vật thể lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được đó là các tinh tú, đó là các hành tinh và tinh tú khác. Và các vật nhỏ nhất mà chúng ta thấy được đó là các phân tử. Chúng ta sống giữa các tinh tú, các vật thể lớn nhất và các phân tử. Trong vùng trời này, trong cõi này, nó thật là bao la. Nhưng tôi cho mọi người hay, có phải bây giờ chúng ta cũng khám phá ra rằng dưới các phân tử còn có các nguyên tử, rồi thì giữa phân tử và nguyên tử, nó cũng còn có một không gian thật rộng lớn. Tôi nghĩ rằng nó cũng cách nhau rất xa, hay rất bao la. Dĩ nhiên, quý vị không thể cố gắng hiểu nó theo tiêu chuẩn của người thường và từ môi trường này. Khi quý vị đi vào chiều không gian đó, quý vị sẽ khám phá ra rằng nó cũng rất là rộng lớn. Giữa các nguyên tử và hạt nhân nguyên tử, nó cũng có một không gian cực kỳ rộng lớn. Đi xuống thấp nữa, ở mỗi tầng lớp thật sự có một không gian. Các phương tiện khoa học của chúng ta hiện nay chỉ có thể nghiên cứu về thứ tự sắp xếp của các phân tử, nghiên cứu một phân tử như là một điểm đơn độc, nghiên cứu sự hiện hữu của các nguyên tử, nghiên cứu như là một điểm riêng rẽ, nhưng chúng ta không thể thấy được bề mặt của nó. Nếu có một loại kính hiển vọng thật lớn nào đó, một kính hiển vi thật lớn, một loại dụng cụ thật lớn như vậy mà có thể xem xét toàn bộ bề mặt có được của các nguyên tử trông như thế nào, còn về bề mặt của tất cả các nhân nguyên tử trông như thế nào, bề mặt của tất cả các hạt quark ra sao, hay là toàn bộ bề mặt của tất cả các hạt neutrino ra sao, quý vị sẽ thấy sự hiện hữu của các chiều không gian khác. Các chiều không gian mà chúng ta đang nói đến, nó hiện diện cùng nơi và cùng lúc, thật ra chỉ tương tự như vậy. Hãy bàn xa hơn một bước, trong giới thiên tôn chúng ta thường nói rằng nguyên thần của con người không bao giờ bị diệt. Đó để nói rằng người ta không thật sự chết đi. Dĩ nhiên trong quá khứ có các cách khác nhau để phán xét nó, cho rằng con người có linh hồn như vậy, phải chăng đó là mê tín? Bây giờ phải chăng nguyên thần mà chúng ta nói tới cũng giống như linh hồn mà họ đề cập tới? Nhưng chúng ta không hoàn toàn nói giống hệt như vậy, vì điều mà họ nói rất là mông lung. Đó để nói rằng đời sống của con người chưa chấm dứt khi người đó chết đi. Tại sao vậy? Nếu quý vị nhìn bằng quyền năng công, ngay khi một người vừa chết đi, đó chỉ là lớp của tế bào lớn nhất được tạo thành bởi các phân tử đã bị hủy hoại, trong khi các cơ thể do các nguyên tử, nhân nguyên tử, trung hòa tử và các cấu trúc vi tế hơn nữa tạo thành vẫn không bị hủy hoại, chỉ là nó hiện diện ở các chiều không gian khác, nên quý vị không thể quan sát nó được, nó không thể thấy bằng mắt phàm được, nên cái mà quý vị thấy đang chết đi chẳng qua là thân xác thịt của người đó. Hãy để tôi phát họa thêm một bước tới nữa bằng một ví dụ. Các nhà vật lý học ngày nay biết rằng cơ thể con người được tạo nên bởi các tế bào mà được thành hình do sự sắp xếp của vô số các phân tử, và các phân tử lại cũng được tạo nên do vô số các nguyên tử hợp thành. Hãy suy nghĩ điều này. Các nguyên tử này, để làm cội nhân của các nguyên tử này ra, cần phải có sự va chạm với một khối lượng thật nặng và ở vận tốc rất cao, đúng không? Nó đòi hỏi như vậy đó. Với nhiệt độ của quả nó, không thể nào làm cho các nguyên tử vỡ ra được, và cũng không thể bị diệt các nhân nguyên tử được. Vậy nên cái cơ thể đó không bị hề hấn gì hết. Nếu quý vị có thể làm cho các nhân nguyên tử bị vỡ, thì tôi cho rằng cái người nằm trong lò thiêu đó sẽ là một hệ nguyên tử. Tôi cho rằng người đó có thể tiêu hủy nguyên cả thành phố. Đó là chỉ với một người thôi. Cơ thể của người đó có đủ phân tử để phá hủy tất cả trong nhà vườn rộng lớn. Vậy nên tôi cho mọi người hay, theo quan điểm của các nhà khoa học, tất cả các nhân nguyên tử, các hạt quark, neutrino và các chất nhỏ hơn nữa mà đang hiện có trong cơ thể con người không bị diệt, chỉ là cơ thể của quý vị trong cõi không gian vật chất này đã bị mục nát. Nhưng thật ra, vật chất cũng được bảo tồn. Nếu quý vị phải bị phân ly thành các thành phần vật chất y tế nhất, thì nó cũng không hoàn toàn bị biến mất. Trong phạm vi thật vi tế, chúng tôi thấy rằng dẫu là một người hay là một khoảng chân không, khoảng chân không có nghĩa là không gì nơi đó hết, nhưng thật ra chân không chính nó cũng là vật chất. Vì như tôi đã nói, nhìn xuống nữa thì nguồn gốc của vật chất còn rất xa xôi so với những gì chúng ta có thể hiểu biết được. Chúng tôi vừa nói về các chiều không gian khác. Nếu các chiều không gian khác có thật, dạng thức của các mỗi không gian và thời gian này sẽ rất khác biệt với cái của chúng ta. Đó để nói rằng cấu trúc về thời gian và không gian của chúng khác nhau. Vậy nên các sinh mệnh và các chất liệu trong các không gian đó chắc chắn sẽ khác hẳn với các thứ nơi đây. Và sự cách biệt cũng rất là lớn lao. Nên chúng tôi nói rằng mở được tim mục, chúng ta sử dụng con mắt kia để nhìn xuyên qua và thấy trực tiếp các bản thức hiện hữu của các vật thể ở trong các cõi không gian vật chất khác. Đó là điều chúng tôi muốn nói về khai mở thiên mục. Nên mở được thiên mục, vậy thiên mục nằm ở đâu? Nó là một bộ phận với cấu trúc thật phức tạp. Mặt chính của thiên mục nằm giữa hai hàng lông mày, hướng lên trên một chút, ngay phía trên điểm giữa của hai hàng lông mày, ngay nơi vùng đó ở trước trán. Nhiều người bị nhẹ, có người có lối đi ra. Lối đi ra của nhiều người không được đều đặn. Có lối đi hình tam giác, có lối đi hình chữ nhật, có đủ mọi loại hết. Do sự tu tập từ tiền kiếp làm cho lối đi ra này rất là tròn trịa. Thiên mục mà chúng ta nói tới cũng có thể cách nghĩa theo quan niệm của khoa học tân thời. Trong quá khứ, người ta nói rằng khi thiên mục mở ra, quý vị có thể thấy những cảnh giới ở các cõi không gian khác. Phải rằng người ta thấy được nhờ vào đôi mắt của họ. Quý vị không có mắt nào nơi này hết. Không phải quý vị đang nói điều lý tưởng sao? Thật ra tôi cho quý vị hay, nó không có lý tưởng chút nào hết. Nó rất là khoa học, chứ không phải thứ gì quá ưu lý hết. Tôi sẽ cho quý vị một ví dụ cụ thể. Chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ có những thứ mà mắt ta có thể nhìn thấy được mới thật sự hiện hữu. Đó là điều rất nhiều người nghĩ như vậy. Tôi tin vào những điều chính mắt tôi thấy được và tôi sẽ không tin những gì mà tôi không thể nhìn thấy bằng chính hai mắt của chính người. Đó là ý nghĩa của những người có căn cơ kém cỏi. Những người này có khuynh hướng trở nên rất cố chấp, nên rất khó để cứu họ. Vì những điều mắt người này thấy được nhất định không phải là hình ảnh thật sự của vũ trụ, mà chỉ là hình dáng hiện hữu trong cõi không gian vật chất này. Nhưng còn có rất nhiều dạng thức hiện hữu nữa trong các cõi không gian khác, và cũng còn có rất nhiều cõi không gian khác nữa. Nhưng tất cả các thứ này đều bị chặn lại bởi cặp mắt phàm của chúng ta. Cặp mắt phàm này chỉ để cho quý vị thấy được cõi không gian vật chất này mà thôi, và chúng ngăn cản không cho quý vị nhìn thấy được các mỗi không gian khác. Mở thiên mục hay để tâm nhãn mà chúng ta nói tới là tránh không nhìn bằng cặp mắt này mà sử dụng các phương tiện khác để quan sát thực trạng của vũ trụ. Đó là khai mở thiên mục. Cho đến nay tôi nói rằng lối đi chính của thiên mục ở nơi đây theo y học. Chúng tôi cho rằng sau khi thiên mục mở ra, mọi người biết rằng khoa học hiện nay nghĩ rằng khi mắt người ta nhìn thấy vật gì, đó không phải là chính cặp mắt phản chiếu hình ảnh một cách trực tiếp. Nó chỉ là công cụ để thấy một vật gì, một người hay một vật, để thấy được dốc dáng, quần áo đang bận, màu sắc và hình dạng. Tất cả thực sự được phản chiếu trong bộ óc của người đó. Đó để nói rằng những gì quý vị thấy được, được truyền qua mắt, qua thần kinh thị giác, đến phần sau của bộ óc để đến tuyến tuần hoàn. Tuyến tuần hoàn ở trong bộ óc của con người, và rồi nó được phản chiếu lại ở nơi này. Thật ra khi người ta thấy được điều gì, đó là ở bên trong bộ óc, đó là bộ óc đang nhìn thấy. Mắt chỉ là một dụng cụ không hơn không kém, chỉ như ống kính của máy chụp hình hay máy quay phim. Khi trời thật tối thì ống kính được mở rộng ra, nếu không sẽ bị thiếu ánh sáng, và quý vị sẽ không thể nào nhận rõ thứ gì trong tấm hình hết. Mắt của con người cũng vậy, như một người đi vào nơi thật tối tăm một con người là mở rộng thêm ra, nếu không quý vị sẽ không thể trông thấy được gì hết. Khi quý vị ra nơi thật sáng như ngoài trời, con người lập tức thu hẹp lại và ống kính của máy ảnh hay máy quay phim cũng được thu nhỏ lại, nếu không nó sẽ bị dư ánh sáng, nó bị lòa hết và quý vị sẽ không thể nhận thấy được gì. Mắt phàm cũng tương tự như vậy, khi quý vị ra ngoài trời, ánh sáng chiếu vào mắt làm quý vị không thể nhìn được rõ ràng, nên con người lập tức co lại. Nếu nó không kịp co lại thì người đó sẽ nheo mắt lại trước khi họ có thể thấy được vật được rõ ràng. Vậy nên cấu trúc cũng tương tự như ống kính của máy ảnh. Máy ảnh tạo nên hình ảnh ở trên phim, máy quay phim tạo nên hình ảnh ở trên bằng thâu hình. Khi một người thấy một hình ảnh, đó là do bộ óc ảnh chiếu hình đó lại, nhưng chính là cặp mắt này đã ngăn cản không cho người ta thấy được thực tế của vũ trụ. Vậy nên người ta cho rằng tôi tin vào những điều tôi nhìn thấy và tôi không tin những điều tôi không thể thấy được. Trong giới người tu, tất cả đều cho rằng người như vậy có ngộ tính rất kém, rằng họ không thể được cứu. Đó là lý do trước kia không ai hiểu nó, không ai có thể cắt nghĩa nó được. Có người nói rằng vì chúng ta thấy theo cách này, khi chúng ta quan sát bằng thiên mục, có phải chúng ta vẫn cần có dụng cụ nào đó đang có sẵn hay là cái gì tương tự như cấu trúc của cặp mắt? Thế nhưng người ta có thể trông thấy cái đồ vật, nếu không nó sẽ không hoạt động được. Thật ra không phải chúng ta không có con mắt ở nơi đây, chỉ là con mắt này ở trong một cõi không gian khác, nó hiện hữu trong một không gian thời gian khác. Tuy vậy nó có thể nhìn xuyên qua cõi không gian của chúng ta cũng như các cõi không gian khác, chỉ là chúng ta không thể quan sát nó với con mắt được, nên có một con mắt ở nơi đó. Quý vị biết đó, tuyến tuần quả mà chúng ta đang nói tới, các lối luyện tập theo đạo gia gọi tuyến tuần quả là nơi quần cung. Người ta thường hỏi rằng nơi quần cung là gì? Thật ra nó chính là tuyến tuần quả của con người. Hình dáng của nó hiện hữu trong một cõi không gian khác được gọi là nơi hoàng cung. Dĩ nhiên khoa học ngày nay bắt đầu hiểu biết về nó. Để khai mở thiên mục mà chúng ta đang nói đến là mở thông mạch này của quý vị ngay tại chỗ gặp nhau ở vị trí này là tuyến tuần quả, làm cho tuyến tuần quả có thể nhìn trực tiếp ra ngoài. Đó là điều mà chúng ta gọi là khai mở thiên mục và trông thấy cơ thể bằng tuyến tuần quả. Nhưng tôi vừa nói theo quan điểm y học, nếu quý vị không có thiết bị giống như con mắt, quý vị không thể trông thấy được. Thật ra có một con mắt ở nơi đó, y học đã khám phá ra khi giải phẫu và trong bộ óc con người, phía trước của tuyến tuần quả có một con mắt. Họ tin rằng đó là một con mắt thoái hóa, nhưng cấu trúc của nó không thiếu gì hết khi so sánh với đôi mắt bên ngoài của chúng ta, nó giống hệt y như vậy. Nên họ nghĩ rằng trong quá khứ, con người có thể có một con mắt thứ ba, nhưng do sự thay đổi và tiến hóa, con mắt này đã bị thoái hóa và rút vào bên trong bộ óc của con người. Họ nghĩ như vậy đó. Dĩ nhiên đó là cách nói của họ. Thật ra chúng ta nói rằng con mắt này chỉ hiện hữu như vậy đó. Dù sao, y học cũng đã công nhận sự hiện hữu của con mắt này. Nên chúng ta mở thông mạch nơi đây và sử dụng con mắt này để nhìn. Nên tôi cho rằng điều này phù hợp với những gì chúng ta nói hôm nay và với người tu bàn về vấn đề thấy bằng thiên mục. Tôi cũng nói rằng dĩ nhiên cấu trúc của nó cũng không đơn giản như vậy đâu. Nó còn phức tạp hơn nữa. Nó rất là phức tạp. Vì thiên mục không phải chỉ là một thông mạch đâu, mà là trọn một hệ thống rộng lớn, một hệ thống cực kỳ phức tạp. Nó nối liền với tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể của quý vị. Nên trong quá khứ có người sau khi mở được thiên mục có thể thấy được bằng bàn tay của họ, hay bụng, hay ngay cả bàn chân của họ nữa, hay phía sau đầu. Trường phái đạo cho rằng mỗi một huyệt đạo là một con mắt. Họ gọi là điểm huyệt hay là khiếu. Trường phái Phật cho rằng mỗi lỗ chân lông là một con mắt. Những gì họ nói rất có lý, vì dĩ nhiên quý vị đạt đến trình độ tu luyện cao, quý vị sẽ nhận ra nó là như vậy. Người ta có thể nhìn thấy từ tất cả những nơi đó. Đó để nói rằng sau khi mở thiên mục xong, phải có một loại con mắt như vậy, phải có một con mắt ở bên ngoài. Chỉ khi quý vị có nó, quý vị mới có thể nhìn thấy được. Không có con mắt này, quý vị sẽ không thể thấy được. Sau khi mở thiên mục xong, có người cảm giác như mắt bị rối loà, họ không trông thấy gì hết. Họ chỉ cảm thấy như ánh sáng đang làm cho mắt họ hoa lên. Đó chính là gì họ chưa có được con mắt thứ ba này. Không, thưa, trong hoàn cảnh bình thường, mọi người đều có con mắt này. Tại sao vậy? Nhiều người, kể cả người tu của chúng ta có thể nhìn thấy được, vì như tôi đã nói rằng tu luyện tùy thuộc mọi người, nhưng công tùy thuộc vào vị thầy. Ngoài trừ các vị thầy của trường phái Phật và đạo mà chúng ta biết được, ngoài ra còn có đủ mọi loại vật thể vĩ đại trong vũ trụ. Tất cả đều có mang rất nhiều các thần thông vĩ đại, và họ có thể được giúp đỡ cho quý vị. Họ thấy rằng người này tốt và chuyên mục của hắn đã mở xong, nên họ có thể sẽ làm ra một con mắt cho quý vị sử dụng. Những người có thầy thì vị thầy sẽ trực tiếp làm ra một con mắt để cho quý vị có thể nhìn thấy được, nên nhiều người mở thiên mục xong và có thể nhìn thấy được. Đó là vì họ có con mắt này, nó ở bên ngoài, ở lớp ngoài cùng của làn da con người và hiện hữu trong cõi không gian khác. Dĩ nhiên, khi một khi quý vị có con mắt này và thông đạo đã mở ra, quý vị không nhất thiết thấy thật rõ ràng được, nó cũng có vấn đề liên quan đến trình độ nữa. Kế đến, chúng ta nói về trình độ chuyên mục của mọi người. Tại sao có nhiều người thấy bằng cách này, có nhiều người thấy bằng cách kia? Tại sao khi mở thiên mục xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy khác nhau? Đó là vì trình độ của mỗi người đều khác nhau, và nó liên hệ đến như vậy. Lý do trình độ khác nhau là vì căn cơ của mỗi người đều khác nhau, vì chung quanh không mạch của thiên mộ có một môi trường với một chất liệu cực kỳ tinh khiết. Chúng ta có thể gọi nó là khí tinh hoa hay là tinh hoa chi khí. Thứ này rất là quý báu. Nó được lọc ra từ chất liệu quý giá nhất của Đức. Sau khi mở thiên mục xong, mọi người đều thấy khác nhau vì họ có số lượng khí tinh hoa này khác nhau. Nếu một người gìn giữ được nhiều khí tinh hoa này, sau khi mở thiên mục xong, họ sẽ trông thấy rất rõ ràng. Nếu một người tích chất có rất khí tinh hoa, sau khi mở thiên mục, họ sẽ không trông thấy rõ ràng cho lắm. Hay ngay cả chẳng hạn như những người ngồi nơi đây, có người nhìn thấy ánh sáng, có người thấy pháp luân, có người không nhìn thấy gì cả, có người trông thấy các sinh mạng khác, có người không thể thấy. Có người thấy, ngay cả ánh sáng mà mọi người thấy cũng mang màu sắc khác nhau nữa. Đó là vì nó được quyết định bởi trình độ của quý vị. Vậy tại sao mọi người đều khác nhau? Như tôi vừa mới nói, vì căn cơ của mọi người đều khác nhau. Vậy nó hoạt động như thế nào? Vì như tôi vừa nói, tu luyện chân chánh, người ta phải chú trọng tới đích. Nhưng là người thường, theo đã phát triển đến ngày nay, người ta gặp khó khăn để biết xem điều gì thật sự là tốt hay xấu. Dĩ nhiên khi tôi nói tới đây, có người không thật sự tin như vậy, cho rằng tôi có rất nhiều kiến thức, tôi không thể phân biệt được tốt xấu hay sao. Những gì ông đang nói thực đã xúc phạm đến chúng tôi. Thật ra tôi cho quý vị hay, như tôi đã nói ngày hôm qua, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội con người đã rơi xuống thấp, trở nên càng xấu hơn. Nếu ngày nay có người học theo Lê Phong và cư xử như ông ta đã làm trong thời của ông ta, người ta sẽ cho rằng người đó thật dại dột, không thể tưởng tượng được, hay họ còn chế giễu nữa là khác. Đó để nói rằng tiêu chuẩn đạo đức đã bị suy đồi. Tiêu chuẩn mà mọi người dùng để phán xét đã thay đổi. Nếu quý vị dùng các tiêu chuẩn suy đồi này để phán xét, thì tôi cho rằng quý vị đã đi hơi lạc hướng rồi, vì tất cả nhân loại đều đang rơi xuống. Nhưng cũng có một tiêu chuẩn bất dịch để phán xét tốt và xấu. Đó là điều tôi đã đề cập đến ngày hôm qua. Đó là nguyên lý chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Nó bất biến. Phán xét theo tiêu chuẩn này sẽ không bị nhầm lẫn. Vậy khi ai đó làm điều gì xấu, nếu quý vị cho họ biết là họ làm điều xấu, ngay cả họ sẽ không tin quý vị. Không chỉ mới đây mà từ thời cổ xưa cho đến nay, vì con người bị rơi xuống nơi ảo tưởng này. Rơi xuống ảo tưởng và một thế giới đã bị mê muội này. Vậy nên họ không thể thấy được bản chất cơ bản của vật chất, không thể thấy được thực thể của vũ trụ. Họ nghĩ rằng nhiều điều mà con người đang theo đuổi và muốn làm là những điều tốt, nhưng trong thực tế nó chính là ngược lại tất cả điều xấu. Xã hội con người chúng ta chính ra đi ngược lại chiều hướng đó. Những gì quý vị cho là tốt không nhất thiết là tốt, những gì quý vị cho là xấu không nhất thiết là xấu. Mọi người đều biết rằng làm người tất cả đều yêu mến và bảo vệ con cái của họ. Họ sợ con cái họ sẽ bị lạnh hay trúng gió, ngay cả họ lo sợ rằng trong tương lai chúng nó sẽ bị giết đáp ngoài xã hội. Nên quý vị muốn dạy chúng trở nên bé nhạy và khôn ngoan hơn, khi thấy tiền hãy lượm bỏ túi, phải làm như vậy và như vậy. Tao ngu quá vậy, bị tụi nó ăn hiếp, tại sao không tìm đến cha mẹ hay thầy của nó? Dù sao từ lúc còn bé cho đến khi khôn lớn, tất cả những đứa trẻ này đều được dạy dỗ theo cách này. Nếu đứa trẻ này vì nó sinh ra ngây thơ như một tờ giấy trắng, bị quý vị dạy dỗ nó theo cách đó, nó sẽ trở thành càng lúc càng giống người thường và sẽ rơi vào trong vũng lầy của người thường. Tới lúc đó, một phần thiên mục của nó sẽ dần dần bị mất đi, mất thêm và thêm hơn nữa. Nó càng trở nên như đứa trẻ mà quý vị muốn dạy dỗ như vậy, nó càng mất thêm nhiều nữa. Có một số người trong chúng ta thường bị hiếp đáp ở ngoài đời. Chính họ bị hiếp đáp nhưng họ không cảm thấy điều gì hết và cũng không chống trả lại. Họ cũng không có lời than phiền nào hết và cũng vẫn thường hay giúp đỡ kẻ khác, nhưng họ luôn luôn bị ngược đãi. Tuy nhiên, thường là khi những người này luyện tập, họ thấy rằng họ phát triển công thật nhanh chóng. Sau khi thiên mục họ mở ra, họ trông thấy rất nhiều thứ. Người không hãm hại kẻ khác có khuynh hướng gìn giữ được những thứ này tương đối khá hơn. Đây là người mà không chú ý đến chuyện đời cho lắm. Dĩ nhiên ngày nay những loại người này rất khó mà đạt đến trình độ quan tâm, rất ít đến các chuyện thế tục. Họ chỉ là những người xem các quyền lợi cá nhân nhẹ bớt đi, vậy nên họ giữ được những thứ này nhiều hơn. Nên khi họ mở được, họ trông thấy rất rõ ràng. Điều này để nói rằng một chút trí tinh hoa mà con người mất đi vì con người làm các việc xấu, hại kẻ khác vì tư lợi. Đôi khi quý vị nghĩ rằng món này của quý vị, nhưng thật ra nó không phải là quý vị, vì nó không có bền vững nên rất khó để nói rằng tiền tài của cải thật sự là của quý vị. Khi quý vị giành giật nó với kẻ khác, khi quý vị chiếm đoạt nó bằng các phương tiện hay phương pháp bất chính, kết quả là có lẽ quý vị mắc nợ lại ai điều gì đó, lấy cái gì của ai đó. Trong trường hợp đó, quý vị phải cho đích để đền bù lại, và khí tinh hoa chứa trong thiên mục của quý vị cũng sẽ bị tan biến và mất đi. Hơn nữa, trẻ em cho đến nay, nhiều em rất nhỏ có thể trông thấy rất rõ khi thiên mục được mở ra, khi chúng trở nên càng lúc càng có thể hiểu biết xã hội hơn và càng lúc càng trở nên như người bình thường hiện nay, thì những thứ này của nó sẽ bị mất dần. Dĩ nhiên vấn đề này cũng không tuyệt đối. Có nhiều người không thật sự là xấu. Người ta đã nói rằng trong quá khứ người luyện công cho rằng thầy đi tìm trò chứ không phải trò đi tìm thầy. Đó là vì thầy cần chọn loại người với rất nhiều đức và những thứ anh ta bảo tồn được cũng rất tốt. Cho tới nay tôi nói rằng những người giữ được nhiều khí tinh hoa này sẽ thấy rất rõ ràng. Những người còn ít khí tinh hoa sẽ không trông thấy được rõ ràng. Hơn nữa chỉ có thêm một chút chất khí tinh hoa này thôi, với một chút thứ khác nhau như vậy, nhưng kết quả khác nhau rất xa, vậy nên rất khó mà tìm thấy hai người với cùng trình độ tâm tính. Ở đây trong thính đường này, như tôi vừa mới nói, giả dụ như có nhiều người mở được thiên mục để tìm thấy hai người có cùng một trình độ và nhìn thấy tất cả giống hệt nhau, thật là khó khăn vì nó quyết định bởi trình độ và trình độ này được kiểm soát trực tiếp bởi Pháp. Còn ở trong Pháp, ở trình độ khác nhau, nó lại được diễn đạt dưới hình thức khác nhau, đó là trình độ này. Quý vị chỉ có thể thấy nó như vậy đó, ở trình độ nọ, quý vị chỉ có thể thấy nó như thế đó, nên người ở trình độ thật cao mới có thể thấy chân lý được. Và thực tế là trong quá khứ chúng ta có rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công khi được làm nghĩ rằng thiên mục của họ khá tốt nên họ tự phát lá và nói cho người khác biết ông bị nhập rồi, ông có cái này cái kia vân vân, đúng không? Tôi cho quý vị biết điều mà quý vị thấy không là gì cả. Có dù được biến đổi theo tư tưởng của quý vị không thấy được những liên hệ nghiệp quả. Quý vị không thể thấy được hình ảnh thật sự. Nhập thể là gì? Nhập thể là các tín hiệu quý vị mang theo từ tiền kiếp. Quý vị có thể nói sự khác biệt không? Thật ra chính là các tín hiệu từ tiền kiếp của quý vị. Vậy mà quý vị nói rằng đó là nhập thể nên nó làm cho người ta bị hoảng sợ. Có phải là quý vị làm hại Pháp không? Chúng tôi đã lặp đi lặp lại rằng không nên dùng thiên mục cho dù quyền năng công nhiều đến đâu hay cao đến đâu để đo lường bề cao công của một người. Chỉ sử dụng tâm tính để đo lường nếu một người tốt hay xấu. Đó là cái để đo lường trình độ bao cao của một người. Nhiều người bị khóa lại, những người với nhiều đức thường khi luyện tập lên cao thì khóa lại, ngay cả bị khóa trong một thời gian rất lâu. Anh ta phát triển rất nhiều quyền năng công nhưng tất cả đều bị khóa chặt lại như cho anh ta, nên anh ta không có gì cả, để chắc chắn là anh ta không có phát triển bất cứ ràng buộc nào và tu tập lên thật cao. Điều đó như vào thực trạng là quý vị phát triển được không hay có thể trông thấy rất rõ ràng những người khác còn rất mạnh hơn quý vị nhiều. Chúng ta không có phân ra tốt hay xấu dựa vào những thứ này. Trong quá khứ nó cũng đã theo lối này, nhưng nó cũng làm cho những người có nhiều ràng buộc bị nhầm lẫn. Họ theo đuổi những thứ này nên họ bám chặt vào những thứ này. Nó cũng là vấn đề thuộc về căn cơ, cũng như một vấn đề thuộc về ngộ tính. Cơ bản là quý vị có thu thập được gì không, quý vị có đạt được mục đích hay không. Tôi cho rằng nó liên hệ trực tiếp tới những gì quý vị đang theo đuổi. Cho đến nay chúng tôi nói về ký tinh hoa, vấn đề quyết định trình độ của một người. Cùng lúc chúng ta cũng có một vấn đề chính yếu để quyết định trình độ của một người. Dĩ nhiên cho đến nay tôi chỉ nói về tu luyện trong thế gian, vì tu luyện được chia ra làm vài trình độ chính yếu: tu luyện thế gian pháp và ngoại thế gian pháp. Tu luyện theo thế gian pháp là phương pháp tu luyện với cơ thể xác thịt của người phàm, nó được gọi là tu luyện theo thế gian pháp, nhưng nó khác với xuất thế và nhập thế được nói tới trong các chùa chiền. Bây giờ chúng ta bàn tới trong khuôn khổ khoa học hiện đại về cơ thể con người. Đây là sự phân chia cơ thể con người ra làm hai trình độ chính: ngoài thế gian pháp còn gọi là tu luyện Phật thân, hay cũng còn gọi là tu luyện La Hán pháp. Đó là sự tu luyện với một bản thể đã được thay thế bởi các chất liệu ở cao tầng, và như vậy đã đạt thành quả vị hay là quả A-la-hán. Nhưng hắn ta cũng cần phải chịu thêm đau khổ giữa những người thường, rèn luyện giữa những người thường, nên người thường không thể biết được chân tướng của hắn. Người mở thiên mục ở cấp thật cao có thể biết được. Vậy nên khi người ta qua khỏi sự tu luyện thế gian pháp, cũng còn liên hệ đến một vấn đề nữa: trình độ của thiên mục cũng còn được quyết định bởi một thứ khác nữa. Có người có rất nhiều mắt xuất hiện trên mặt của họ, nó nhiều đến mức nào, nó không có giới hạn. Những người có nhiều nhất mắt ở cùng khắp mặt hết. Những người có ít hơn có một ở đây. Trong các trường hợp bình thường, ngoài phong đạo chánh ở vùng sơn căn ra, đạo gia gọi là sơn căn, nhưng nó chính là vùng gốc mũi. Có một phong đạo phụ nữa, phong đạo phụ chánh yếu. Những người này phần đông là trông thấy từ vùng này, giữa hai hàng lông mày dưới con mắt này, có nhiều phong đạo phụ khác nhau của con mắt này. Nó cũng là một yếu tố để quyết định trình độ của một người. Dĩ nhiên còn nhiều nữa, nhưng chỉ có được khi người ta đạt đến một trình độ khá cao. Chúng ta sẽ không nói về điều đó, vì nếu tôi nói ra quý vị cũng không thể lãnh hội được. So với sự tu luyện hiện tại của quý vị còn rất xa ở đằng sau, vậy nên những thứ này sẽ không được bàn tới. Trong tương lai khi quý vị lên tới đó, quý vị sẽ biết tất cả. Cho đến nay tôi đã nói cho mọi người nghe một chút về cấu trúc của thiên mục. Bây giờ chúng ta nói về những hiện tượng gì xuất hiện khi người ta tự mở thiên mục. Như mọi người biết, trong lúc luyện tập khí công trong quá khứ, có nhiều người mở được thiên mục. Nhiều người có những kinh nghiệm khác nhau về tiến trình khai mở thiên mục. Có vài trạng thái mà tôi muốn bàn đến với tất cả mọi người. Trước khi mở thiên mục, có người cảm thấy trán bị sưng phù lên, nó không được thoải mái cho lắm. Xin hãy chú ý, trong khi tôi nói về cấu trúc của thiên mục, tôi cũng đang mở thêm một cho mọi người. Đối với những người chân chánh luyện tập, đối với những người chân chánh luyện tập pháp luân công, tu luyện theo pháp luân đại pháp và thật sự tu luyện, đối với những người không thể buông bỏ bệnh tật của họ, chúng tôi phải theo dõi quý vị và không thể bảo đảm cho thành phần này. Đối với những người thật sự tu luyện theo đại pháp, mọi người sẽ được khai mở, mở khá cao. Còn quý vị có thấy được rõ ràng hay không, tùy thuộc vào yếu tố cá nhân. Dĩ nhiên không thể nói rằng nếu tôi có ít nhất chín tinh hoa khi tôi mở và tôi sẽ không trông được rõ ràng, và nó sẽ như vậy trong suốt cuộc đời này. Nó không phải như vậy đâu. Mọi người đều biết đạo gia nói về trở về chân ngã của mình, đó là trên đường tu luyện nó sẽ liên tục được sửa đổi và bồi đắp. Khi tâm tính của quý vị được nâng lên, nó sẽ được bù đắp lại, dần dần nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chất khí tinh hoa sẽ dần dần được vun bồi thêm, đến lúc quý vị hoàn tất tu luyện hay viên mãn, nó sẽ hoàn toàn được phục hồi. Tình trạng này sẽ xuất hiện khi tự mở thiên mục. Có người cảm thấy như bị sưng phù lên và cảm thấy như mắt ói. Các triệu chứng này cũng sẽ xuất hiện. Thật ra nếu chúng ta mở thiên mục ngay bây giờ, các triệu chứng này cũng sẽ xuất hiện, nhưng nó sẽ không có bị nặng lắm. Và có người khi mở được thiên mục, khi mắt họ nhắm lại sẽ thấy một đường hầm sâu thẳm như một cái giếng nước vậy đó, hoàn toàn đen tối và bên trong rất dài, rất pha. Cũng có người khi họ nhắm mắt lại thấy một đốm tròn màu đen, đúng không? nó sẽ nhờ sự luyện công của người này, vì họ đang luyện công, nên chấm đen này sẽ trở thành trắng, nó thành một đốm trắng. Nếu có người nói rằng khi tôi nhắm mắt lại tôi thấy mặt trăng, họ nói rằng họ có thể thấy được mặt trăng. Dần dần, đốm trắng này trở nên càng lúc càng trắng hơn. Có người nói rằng tôi trông thấy mặt trời khi nhắm mắt lại, họ cảm thấy mắt bị chói lòa. Thật ra quý vị không có thấy mặt trời cũng không thấy mặt trăng. Cái mà quý vị thấy được là cái thông mạch này. Cái thông mạch mà tôi đề cập tới cho đến nay, nó cũng chính là cái thông mạch này làm cho quý vị bị qua mắt. Nó rất là sáng chói. Nó chính là vì quý vị chưa có con mắt ở phía ngoài nên quý vị không thể thấy các đồ vật được. Và người mà thấy được cái thông mạch này cũng chưa mở được hoàn toàn, chưa tới được đoạn sau của thông mạch nên họ chưa thể nhìn thấy được. Cũng có người khi thiên mục được mở xong, có xuất hiện một loại trạng thái như bông hoa đang nở, ở vùng trán như một cái bông bỗng nhiên nở ra như phim quay chậm trên máy truyền hình hay phim chiếu bóng tương tự như vậy đó. Nó bỗng nhiên nở ra, nở từng tầng này đến tầng kia mà không bao giờ dứt, nó mở ra mỗi ngày. Trạng thái này sẽ xuất hiện khi một người tự mình luyện công, điều này sẽ xuất hiện. Cho đến nay tôi nói cho quý vị biết về thiên mục, đó là tất cả về điều này, vì chúng ta không thể mất quá nhiều thời giờ về điều này. Đến đây chấm dứt cuộc thảo luận lâu dài về thiên mục và cấu trúc của thiên mục mà tôi đã cắt nghĩa cho quý vị nghe. Vậy nên có người cảm thấy như trán của mình bị ngứa ngáy, có người cảm thấy vào đông, đại đa số những người ngồi đây cảm thấy bất ở nơi vị trí của thiên mục hơi lồi ra phía ngoài, ép lại với nhau và xoáy vào bên trong. Khoảng 80 hay 90% của mọi người có cảm giác này. Điều tôi nói có đúng như vậy không? Cả hội trường trả lời là đúng như vậy. Nó cũng tương tự như vậy cho những người ở phía sau tôi, không khu nào bị bỏ sót hết. Các học viên của chúng ta ở bên ngoài hội trường cũng không có bị bỏ sót đâu. Mọi người đều cảm thấy bắp thịt tăng lại và xoáy vào trong. Nó sẽ được mở ra cho mọi người. Thật ra tôi sẽ dùng một sức ở bên ngoài sử dụng công để mở cho quý vị. Mọi người đều được mở ra, nhưng có một số người sau khi mở ra sẽ được đóng một cánh cửa cho quý vị đó. Vậy nên có người thấy được và rồi sẽ không thể không thấy được nữa. Đó là vì tôi đã đóng một cánh cửa cho quý vị. Vì quý vị bị tổn thương ở phía trong, chúng tôi phải sửa chữa cho quý vị trong một thời gian trước để cho quý vị trông thấy trở lại. Thiên mục của những người đó sẽ bị khóa lại trong một thời gian. Có người sau khi được mở xong không thể trông thấy được rõ ràng vì có quá nhiều thứ của họ bị mất đi. Tuy nhiên một số lớn, nhưng nhiều người có thể thấy sự hiện hữu của các vật thể mà người thường không thể thấy được bằng mắt của chính họ, hay là ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, mắt phàm không thể thấy được, nhưng họ thấy được, họ thấy bằng thiên mục. Có người nói, thầy ngồi trên kia, hào quang hay ánh sáng mà thầy phát ra, tôi trông thấy được, nhưng khi tôi muốn thấy cho rõ hơn, nó liền biến mất đi. Có nhiều người gặp như vậy, tại sao vậy? Vì quý vị quen nhìn bằng mắt phàm, nên khi quý vị muốn thấy gần hơn nữa, quý vị đã bắt đầu sử dụng mắt phàm rồi. Khi quý vị nhìn không có cố ý, nó sẽ thấy bằng thiên mục. Khi nhìn quý vị cũng không cần phải nhắm mắt lại nữa. Đối với một số người, mở mắt hay nhắm mắt cũng có hiệu quả như nhau, chỉ là họ không biết làm sao để sử dụng nó.